Ngày xưa các bậc trưởng lão hòa thượng của chúng ta, các ngài đi tới với nhau, ngồi với nhau chỉ hỏi vài câu là thôi. Ngài này hỏi ngài kia, thầy mấy lâu nay niệm Phật sao? Mà tôi niệm Phật nhưng mà thỉnh thoảng có quên. Nhưng ngài tên nói, thì quên thì phải làm sao mà nhớ? Tôi có mấy cái thẻ, cứ niệm một danh hiệu Phật là thả vào ở trong cái chuông một thẻ, mà niệm được 102 biến thì là thả vào 102 thẻ, và khi nào mà hết thẻ đó thì mình biết là mình niệm 102 biến. Các ngài họ chia sẻ nhau cái kinh nghiệm tu tập, chứ không nói chuyện thế sự. Cũng ít khi mà gặp nhau mà đem chuyện của học trò mình ra mà nói, cũng không có, nói chuyện tu thôi. Và vì vậy cho nên các ngài tuy là ít nhưng mà cái sức đạo, cái ảnh hưởng đạo rất lớn đối với đời. Ngày hôm qua là tôi dự cái lễ kỳ của ngài Hải Thiệu Cương Kỳ Tổ Đình Từ Hiếu, mà có lần tôi kể cho đại chúng là vua Thần Thái lên thăm mà ngài Hải Thiệu Cương Kỳ nói thì giả ra nhổ sẵn vào nấu cho vua ăn, mời vua ăn. Ngài Cương Kỳ luôn luôn nhắm mắt thiền tập. Bữa đó hai chủ tiểu gây nhau, thì ngài nói, này làm chi mà ồn rửa bấy, đó là cái dòng Huế với dòng Quảng Trị, làm chi mà ồn rửa bấy. Thế là nghe như vậy là thầy trí sử kêu hai chủ tiểu lại đưa vào sám hối ngài. Thì một chủ tiểu nằm, sám hối rồi mà nằm để cho ngài cho ăn roi. Một chủ tiểu khác cũng nằm để cho ngài cho ăn roi, nhưng mà chủ tiểu khác lanh hơn, thủ thuật hơn, mạnh lưới hơn, lấy cái mền trải trên cái bộ phản. Thì ngài cứ chống cái gậy đi tới, và ngài cầm cái roi, ngài nhịp ba nhịp, đằng sau đừng có tránh sự nữa nghe không, đừng có gây nhau nghe không. Ngài nói chừng đó thôi, chú tiểu mà nằm thật đó dạ và đi, và đặt lễ ngài rồi đi. Cái chú tiểu mà nó cái mền lên rồi mà đứng chỗ khác. Thì ngài cứ làm xong cái việc ngài cho ăn roi của hai chủ tiểu rồi, ngài vô phương trường. Cái chủ tiểu mà có thật ở đó thì đêm nữa không đau, mà cái chủ tiểu mà mượn cái mền mà thế cho mình là đêm nữa đau, ngủ không được. Không những ngủ không được mà còn bị các ngài hộ pháp quở đau cho hai ngày, và báo tin là vì do hồn với bậc cao đức, lão xược với bậc cao đức, cho nên tổn đức và đưa tới đau ốm và đau chịu không nổi. Cuối cùng phải thưa với ngài trí sự, ngài trí sự mới dựng vào trình bày cái sự việc với ngài Hải Thiệu Cương Kỳ. Ngài Hải Thiệu Cương Kỳ ngài cười, ngài rửa thằng phèn tao à, rửa thôi, đừng sau lần có dài nữa hí, đừng có dài hí, rửa thôi. Thôi quý vị hộ pháp đừng có quở trách điều nữa mà tội. Thôi nghe, lần sau đừng dài nghe. Rồi chủ điều lần Hay không? Nó ngày xưa các ngài mình tu hay lắm. Chuyên niệm tịnh độ, chuyên niệm A Di Đà. Ăn một ngày một bữa. Đến khi mất, ngồi mà mất. Mà vì sao ngài được như vậy? Bởi vì ngài thuộc thiệu sự và vô sự. Cái chú tiểu mà con lừa mình được mà thấy cũng dừng, cứ làm, cứ đánh, biết nó lừa mà cứ đánh. Nên tu như các ngài như vậy, đạo pháp nó còn cho đến ngày nay. Mỗi lần mà kể đến những vị như vậy, mình thấy rằng mình hạnh phúc, bởi vì mình có những bậc thầy quá tuyệt vời như vậy. Chứ không phải là những bậc thầy mà có bằng, có cấp, hay là được xã hội tôn vinh. Bởi vì chính ngài Hải Thiều là được vua Thành Thái kính trọng, nhưng mà ngài thấy cái kính trọng đó không cần thiết. Ngài vẫn sống trong cái cảnh sơn lâm dạng gì đó. Ngồi mà tịch, niệm Phật A Di Đà mà tịch. Thế thì ngày nay một số mấy thầy học không tới nơi tới chốn, cũng không hề có cái trải nghiệm về Phật A Di Đà, chưa hề niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mà đã phủ nhận giáo lý tịnh độ, phủ nhận sự có mặt của Phật A Di Đà ở phương Tây, thì mấy thầy đó trả lời như thế nào về việc ngài cương kỵ Hải Thiều tổ đình tự hiệu? Niệm Phật A Di Đà, ngồi mà tịch. Và nhân đây tôi cũng nói thêm để cho quý thầy biết đó. Sau năm 75 tôi cũng thích chết mà. Và khi đó tôi còn mới 20 mấy tuổi thôi, 25-26 tuổi gì thôi, thích chết. Vì sao mà thích chết? Vì lúc đó ông nội của Hòa Thượng Tịnh Diệu trụ trì chùa Giác Hải ở Vân Ninh, ông đó là bác Cựu Cang, ông làm khuôn trưởng khuôn Thành Công, quê của tôi, ông đau. Thì Hòa Thượng Tịnh Diệu lộn là con trẻ, bây giờ nói Hòa Thượng chứ lộn là kêu thầy thôi. Đó thì thầy Tịnh Diệu á, đi về, nghe ông nội đau nặng về. Thì lên chùa tôi và nói rằng thầy, thầy Hòa ơi, thầy về tổng cho ông nội tôi thầy kinh, cho ông nội tôi đau nặng. Và có thầy thuần trực giảm từ tổ đình tới thiên nữa. Ba anh em mình về tổng cho ông nội một thầy kinh. Thì ba anh em tôi về thì ông chắp tay ông chào bạch quý thầy. Thì chúng tôi tới hỏi ông khỏe không, thì ông nói giờ cũng không khỏe lắm. Thế thì ông cũng muốn về về Phật không? Ông nói giờ muốn chứ, mà làm sao về được quý thầy. Cái nữa là Phật sắp xếp cho mình muốn chứ được. Ông nói vậy. Thì thầy Tịnh Diệu mới nói về tôi, về ông, về thầy Thuần Trực. Thôi quý thầy tổng cho ông nội một biển kính A Di Đà. Thì tôi cười. Tôi nói đi tổng kính A Di Đà mà ông nghe cái cảnh giới tịnh độ nó đẹp, nó trang nghiêm, hạnh phúc quá rồi ông, ông đi về tịnh độ sao? Thì nghe tôi nói như vậy thì ông cười. Ông nội ông cười. Gương là cái đó đệ tử đâu có dám mơ ước, về Phật sắp xếp thôi. Tôi tụng xong điển kinh A Di Đà thì ông mở mắt ra, ông gọi thầy Tịnh Diệu. Thầy đứng trên đầu tôi, bắt cái ghế ngồi trên đầu tôi, nói lại cái Đại Thừa Bồ Tát giới cho tôi nghe, bởi vì ông là Thọ Tại Gia Bồ Tát giới, ăn chay trường. Thì thầy Tịnh Diệu dắt cái ghế ngồi trên đầu ông, nói lại về cái yếu chỉ của Bồ Tát giới Đại Thừa, nói về Bồ Đề Tâm. Nói xong rồi thì ông chắp tay lại và ông kêu ba cô con gái: các con pha nước cho quý thầy uống. Ba cô con gái mình nói: dạ thưa ông, con pha nước cho quý thầy uống rồi. Và ông nói: còn ba thầy nữa sắp sửa đến, trên đường đến, chuẩn bị nước đi. Thì ông Tịnh Diệu á, ông vỗ vỗ ông nói: ôn niệm Phật, đừng có lơi niệm, đừng có lơi niệm, ôn giữ giữ chánh niệm nhất tâm. Thì ông nói: không, tôi nhất tâm mà, nhưng mà có ba thầy sắp đến. Thì một lát gì là ba cái người con gái của ông nội á la lên. Mấy người tôi đang ngồi uống nước đó thì thấy la lên, hỏi sao mày o la vậy. Mày o mày nói rằng là có ba thầy mặc ba cái áo vàng từ trên không xẹt xuống và đứng trước sân. Mình nhìn ra có thấy gì đâu, mà ba cô đó thấy mà con mình không thấy. Cho nên đúng là không phải dễ gì thấy, nếu mình không phải là có cái duyên tương cảm. Xong cả rồi là mấy anh em tôi thấy ông mặt mày sáng lên, đẹp lắm. Thì thầy Tịnh Diệu thầy nói rằng là ông sắp đi á, cho nên tôi với thầy Thuần Trực nữa, hai anh em tới mà đứng 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 trên đầu hai bên và niệm Phật. Thì mấy con cháu chung quanh cũng đứng niệm Phật và ôm cùng niệm Phật. Mà niệm Phật cho đến khi ông nhìn chúng tôi, nhìn chung quanh một cái là hai cái tay ông ấp ở trên cái trái tim mà đi. Quý vị thấy ông già chết đẹp không? Chết đẹp. Thấy ông chết mình thèm. Ông già trên 80 tuổi mà ông chết như vậy quá đẹp ấy. Mà khi đó thì mình mới 25 tuổi, 26 tuổi, mình thấy chết đẹp quá mình cũng thèm chết. Chứ không phải thèm sống đâu nè. Thấy chết đẹp quá, chết quá ngon đó, mình thèm chết. Đó là chuyện tôi chứng kiến, chứ không phải chuyện sách vở. Chuyện thứ hai là chuyện mẹ tôi. Một người cư sĩ chỉ có tín tâm Tam Bảo thôi, rất tôn trọng chư Tăng, chư Ni. Ngày 22 tháng 8 buổi chiều bà đi kỳ bà cô tôi, rồi xong đó là về nhà. Chị tôi ở trên phố gửi cam, quýt về cho hai ông bà. Thì hai ông bà bắt cái ghế phô tơi nằm trước sân hóng mát. Khi đó khoảng 9 giờ tối, ông già tôi ngủ quên. Rồi bà kêu ông ơi vô trong nhà mà nghỉ, cả xương xuống rồi đau. Ông già tôi vào nhà lớn nghỉ, mẹ tôi thì nghỉ ở nhà dưới. Khoảng 10 giờ là bà dậy. Bà lên bà kêu ông già tôi á: ông ơi ra hái cho tôi 9 ngọn lá trường xanh. Ông già tôi ra hái 9 ngọn lá trường xanh xong là rửa đi rồi đưa vô chỗ bà, đem chỗ bà. Bà ngồi nơi cái nhà ngang giữa cái nhà lớn và nhà nhỏ. Ngồi thẳng băng. Và ông già tôi thấy thì bà ngồi bà nhai 9 ngọn lá Thầy yên tâm, có chi đâu. Rồi thế là ông già tôi ra đóng cửa ngõ ở trước. Nghe bà niệm Phật ba tiếng thiệt to như niệm Phật hô canh vậy. Ông già tôi đóng cửa xong đi vô thấy bà đi rồi. Cho nên bà già tôi đâu phải là pháp sư mà giảng tam tạng giáo điển gì đâu. Phải làm luật sư là hòa thượng đường đầu là truyền giới gì đâu. Một Phật tử đơn giản mà thâm tín tam bảo, tin nhân quả tội phước, làm cái gì cũng niệm Phật A Di Đà, niệm ngài Quan Âm. Thế mà đến khi bà mất, bà ngồi mà mất, niệm Phật mà mất. Đó. Cho nên đối với tôi, Đức Phật A Di Đà, giáo lý tịnh độ, mình có thể chứng nghiệm được, tu tập thành công được nếu mình là nhất tâm. Và đó là hai vị mà tôi chứng kiến. Và nhiều vị tôi cũng đã chứng kiến nữa trước khi họ chết. Có nhiều vị chết đau khổ lắm. Ngay cả thầy tu đầy chức sắc chết đau khổ lắm. Đó. Chứ không phải nói là mình tu như thế này là mình chết nhẹ nhàng đâu. Nếu tu như thế này mà đa sự thì không có nhẹ nhàng đâu. Có phải không? Đa sự là đa lừ, mà đa lừ là đa ưu, mà đa ưu là đa phiền não. Đó. Đó, cho nên mình tu hành cố gắng thiểu sự để đạt tới cái vô sự, thiểu sự để mà đạt tới cái vô sự. Mà người xưa nói là vô sự tức tiên na hữu thuật. Vô sự tức tiên na hữu thuật. Vô sự chính là tiên, là tiên nhân. Vô sự chính là tiên, chứ có cái pháp thuật nào. Cho nên vô sự chính là tiên, chứ không có cái pháp thuật nào ngoài cái vô sự. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chúng ta nói rằng nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni ưa ít việc, không ham thích nhiều việc, khiến cho chánh pháp không bị suy thoái. Ít việc có nghĩa là thiểu sự. Ưa ít việc có nghĩa là thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni không muốn nói cái chuyện đời, thế sự thăng trầm, quân mạc vững, chuyện đời nó lên xuống, nó thăng trầm, ông đừng có hỏi tôi, bởi vì hỏi cũng vô ích. Cái chuyện đã lên rồi thì ông cũng muốn xuống cũng xuống được, mà chuyện đã xuống rồi thì ông muốn lên cũng lên được. Cái chuyện mà đã đủ duyên để sinh thì không muốn sinh hẳn cũng sinh, mà khi đủ duyên đã diệt để diệt thì mình không muốn diệt nó cũng diệt. Đó. Cho nên thế sự thăng trầm, quân mạc vững. Cuộc đời nó lên xuống như thế nào, đó là chuyện của đời, chuyện của nhân duyên nghiệp quả, nhân duyên nghiệp báo. Mình đừng để cái tâm mình vào đó làm chi, làm gì cho nó phiền muộn cái đời tu của mình.